mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa về chủ đề sự chuộc tội và sự xưng công bình qua bài 7, với tựa đề Sự Biện Minh của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Rô-ma chương 3 câu 24 đến câu 26. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Khi chúng ta dành thời gian để tập trung vào những từ ngữ tuyệt vời trong thư của Phao-lô gửi đến người Rô-ma ở chương 3, câu 25 và 26, chúng ta sẽ tìm thấy một tuyên bố quan trọng về giáo lý trọng tâm về sự đền chuộc trong Kinh Thánh. Điều này giải thích vì sao chúng ta đang nghiên cứu nó một cách cẩn thận và sâu sắc như vậy. Để tôi nhắc lại cho anh em nhớ những gì lời Chúa nói trong câu đó. Đó là một sự tiếp nối những gì vị sứ đồ đã nói trong câu 24. Đó là tin lành lớn lao của Đức Chúa Trời, rằng giờ đây, chúng ta có thể nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Nói cách khác, hiện nay có một con đường cứu rỗi ở ngoài luật pháp, là điều không phụ thuộc vào việc chúng ta tuân giữ luật pháp. Con đường cứu rỗi này được Đức Chúa Trời vạch định ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và những câu 25 và 26 giải thích sự chuộc tội đó đã diễn ra như thế nào. Nhưng tại sao nó phải xảy ra như vậy? Làm thế nào nó lại xảy ra như vậy? Chúng ta đã xem xét hai trong số những từ vĩ đại mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày. Chúng là hai từ vĩ đại của lễ chuộc tội và huyết của Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng biết rằng sự cứu chuộc được mua bằng cách đó đến với chúng ta thông qua công cụ của đức tin. Nhưng vị sứ đồ không dừng lại ở đó. Ông nói thêm một điều nữa. Hãy xem lại câu này một lần nữa. Là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn nhục. Tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Tại sao vị sứ đồ tiếp tục nói tất cả những điều đó? Tại sao ông không nói hết câu đầu tiên đó? Ý nghĩa của lời tuyên bố bổ sung này là gì? Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là xem xét một lần nữa những thuật ngữ này. Đầu tiên là thuật ngữ bày tỏ, điều đó có nghĩa là làm cho rõ ràng. Đây rõ ràng là một điều gì đó quan trọng đối với chúng ta. Nó cho chúng ta biết điều đó ngay lập tức. Sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu trên thập tự giá, trên đồi Gô-gô-tha, không phải là một tai nạn. Đó là công việc của Đức Chúa Trời đã được hoạch định từ trước. Giờ đây chính Đức Chúa Trời là Đấng bày tỏ ra ở đó. Biết bao lần toàn bộ vinh hiển của thập tự giá đã bị bỏ qua khi con người đã cảm hóa nó và nói: "Ôi, Ngài quá tốt lành cho thế gian, Ngài quá thánh khiết, lời dạy của Ngài quá tuyệt vời." Và những kẻ độc ác đã đóng đinh Ngài, kết quả là con người bắt đầu cảm thấy đáng tiếc cho Ngài. Nếu cái nhìn của chúng ta về thập tự giá là một trong những điều khiến chúng ta cảm thấy tiếc cho Chúa cứu thế Giê-xu, thì nó chỉ có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy nó một cách thực sự. Bây giờ, chính Đức Chúa Trời là Đấng bày tỏ Ngài ra, đó không phải là một sự tình cờ, mà là một điều gì đó có chủ ý. Thật vậy, khi sứ đồ Phi-e-dơ giao giảng trong ngày lễ ngũ tuần, được chép trong công vụ các sứ đồ chương 2 câu 23 đã nói rằng tất cả những điều đó đã xảy ra bởi mưu định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Đó chính là từ bày tỏ ra. Thuật ngữ này cũng nhấn mạnh tính chất công khai của hành động. Đó là một hành động công khai vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm một điều gì đó ở đây, trước tất cả mọi người, cho cả lịch sử nhân loại, hầu cho người ta có thể nhìn thấy và nhìn vào đó, và được ghi lại một lần và mãi mãi hành động công khai nhất đã từng xảy ra này. Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi quan trọng này. Tại sao Đức Chúa Trời làm điều đó? Tại sao điều này lại xảy ra? Câu trả lời tốt nhất vẫn là được tìm thấy bằng cách xem xét từng thuật ngữ một. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét chúng như một tổng thể và chúng ta sẽ thấy chính xác lý do tại sao sứ đồ cảm thấy rằng việc thêm điều này vào những gì ông đã nói là hết sức quan trọng và cần thiết. Thuật ngữ đầu tiên là thuật ngữ, tỏ ra sự công bình của Ngài. Điều này có nghĩa là bày tỏ, đưa ra một dấu hiệu hiển nhiên, một sự chứng minh. Đức Chúa Trời đã lập Chúa cứu thế là của lễ chuộc tội, để chúng ta được cứu chuộc, đúng vậy. Nhưng ngoài điều đó ra, Đức Chúa Trời đang công bố một điều gì đó ở đây. Ngài đang cho thấy một điều gì đó, một dấu hiệu hiển nhiên về một điều gì đó. Vậy thì về điều gì? Đó là về sự công bình của Ngài. Chúng ta phải cẩn thận với cách diễn đạt này. Thuật ngữ mà chúng ta đã xem xét kể từ câu 21 là cùng một thuật ngữ được sử dụng để bao quát hai ý tưởng hơi khác nhau. Cho đến nay, khi chúng ta nhìn vào thuật ngữ này, sự công bình, chúng ta đã thấy rằng nó có nghĩa là một con đường của sự công bình. Hãy trở lại với câu 21. Ông nói, nhưng bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng bởi luật pháp mà đến. Nói cách khác, đó là phương cách của Đức Chúa Trời để khiến con người trở nên công bình. Phương cách của Đức Chúa Trời để ban cho con người sự công bình. Đó là ý nghĩa ở câu 21. Nhưng ở đây, nó không có nghĩa như vậy. Ở đây ông nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm một điều mà qua đó Ngài tuyên bố sự công bình của Ngài. Không phải sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nhưng đúng hơn là một trong những thuộc tính vinh hiển của chính Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là sự công bình xét đoán của Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là đặc tính công bình, thánh khiết thiết yếu của Đức Chúa Trời. Rồi ông nói một lần nữa trong câu tiếp theo, câu 26, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời đang tuyên bố sự công bình của chính Ngài, đặc tính công bình của chính Ngài, sự công bình và công lý thiết yếu vốn có của chính Ngài. Từ kế tiếp là từ vì, trong câu, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Ngài đang tuyên bố sự công bình của Ngài vì cớ, bỏ qua các tội phạm trong quá khứ. Từ tiếp theo là, bỏ qua các tội phạm trước kia. Điều này nghĩa là chỗ mà Chúa nhịn nhục bỏ qua các tội phạm, là vấn đề đụng đến sự công bình của Chúa, mà Chúa phải giải quyết vấn đề đó trong sự công chính tuyệt đối của Chúa, làm thỏa mãn danh vinh hiển của Chúa. Khi nói về vấn đề tha tội, thì Chúa không thể nào chỉ tha bổng, Chúa không thể nào chỉ phán coi như là chưa bao giờ phạm tội. Chúa không thể tuyên bố điều đó được. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì Chúa đã tuyên bố và Chúa đã bày tỏ trong lời của Chúa, cũng như trong Cựu Ước nhiều lần rằng, Chúa là đấng thánh khiết toàn vẹn, mắt Chúa thánh khiết không thể nhìn xem tội lỗi được. Chúa không coi tội lỗi, không cầm bằng tội là không tội. Chúa không bỏ qua tội của những người gian ác, cho nên tội lỗi phải có sự đoán phạt, tội lỗi phải có giá trả, vì tội là sự đụng đến danh vinh hiển Chúa, và một khi đụng đến danh vinh hiển Chúa thì phải đòi hỏi sự đoán phạt tội lỗi, đòi hỏi sự giải quyết tội lỗi, cho nên dù có tình yêu bao nhiêu, ân sủng bao nhiêu, sự trông đợi bao nhiêu, cũng không thể nào bỏ qua một bên sự đoán phạt tội lỗi, vì tội lỗi phải có sự đoán phạt, thì Chúa mới công chính, sự vinh hiển của Chúa mới được thiết lập và xác minh cách rõ ràng. Như vậy Chúa làm cách nào? Kinh Thánh cho biết rằng, nếu Chúa không giải quyết vấn đề này thì Chúa sẽ không công chính. Cho nên Chúa bày tỏ sự công bình của mình bằng cách Chúa thiết lập Chúa cứu thế Giê-xu làm của lễ chuộc tội. Vì Chúa muốn chứng minh rằng, Ngài bày tỏ sự công bình mình vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Các tội phạm trước kia ở đây là trong thời gian của Cựu Ước, trước khi Chúa Giê-xu đến. Nghĩa là có những tội lỗi mà Chúa không đoán phạt liền. Và từ tiếp theo là từ nhịn nhục trong câu. Vì Chúa đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Chữ nhịn nhục ở đây có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi, thay vì lập tức phải bị đoán phạt. Chúng ta cần hiểu rằng, khi một người phạm tội, thì người đó phạm đến danh vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời, cho nên phải có sự đoán phạt, và sự đoán phạt phải là tức khắc nhanh chóng. Nghĩa là người nào phạm tội thì phải bị chết tức khắc, phải xuống địa ngục tức khắc, phải bị trừng phạt đời đời tức khắc. Thì đó mới là sự giải quyết vấn đề tội lỗi xứng đáng với danh vinh hiển của Chúa. Và nếu Chúa chờ đợi không giải quyết thì nó là vấn đề không giải quyết sự công bình. Ở đây cũng vậy, nếu Chúa nhịn nhục không giải quyết vấn đề và Chúa bỏ qua tội lỗi, Chúa không xử đoán, thì Chúa tỏ ra là Chúa không công chính. Trong Rô-ma chương 2 câu 4 Chúa phán rằng, hay là ngươi khinh dè sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Nghĩa là sự nhân từ của Chúa, sự nhịn nhục của Chúa, là cơ hội để Chúa ban cho con người sự ăn năn, Trong công vụ các sứ đồ chương 17 câu 30 đến câu 31 thì nói rằng: Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Nghĩa là Chúa đã thẩm định một ngày, Chúa sẽ giải quyết mọi vấn đề sự đoán phạt, và Chúa sẽ nhịn nhục để có thời gian cho sự ăn năn. Nhưng để cho con người có cơ hội ăn năn, thì cũng phải giải quyết thời gian chờ đợi đó, phải có sự công chính trong khi cho con người chờ đợi. Ở đây để cho con người có cơ hội ăn năn, Chúa bày tỏ sự nhịn nhục, bày tỏ cơ hội cho sự ăn năn, thì Chúa cũng phải giải quyết vấn đề công chính của Ngài, là làm thế nào để sự ban cho sự ăn năn đó, cơ hội ăn năn đó mà không vi phạm đến danh vinh hiển của Chúa và sự công chính của Ngài. Cho nên Chúa đã bày tỏ sự công bình của Ngài bằng cách lập nên của lễ chuộc tội, mà Chúa cứu thế Giê-xu chính là của lễ chuộc tội đã chết để làm thỏa mãn sự công bình của Chúa. Vì vậy, thập tự giá của Chúa không phải chỉ giải quyết vấn đề tội lỗi của con người, mà còn ban cho con người có cơ hội để ăn năn, có thời gian để ăn năn. Bây giờ chúng ta hiểu thêm một điểm nữa là khi mình vừa phạm tội, thì đáng lẽ mình chết liền, đáng lẽ mình xuống địa ngục liền, đáng lẽ mình bị hủy diệt liền, thì cơ hội ăn năn đó cũng đã được thiết lập trên căn bản là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Đó là Đức Chúa Trời khi Chúa nhịn nhục bỏ qua tội lỗi, mà Chúa không đoán phạt ngay tức khắc, thì điều đó cũng đòi hỏi thập tự giá của Chúa Giê-xu. Cho nên thập tự giá của Chúa Giê-xu chứng minh hay biện giải ân điển của Đức Chúa Trời, nghĩa là làm thế nào để Chúa có thể tha thứ cho Áp-gia-ham, bỏ qua tội phạm của David, mà không cho những người đó phải trả giá tội lỗi ngay tức khắc. Là bởi vì Chúa thẩm định là Chúa đã thiết lập Chúa cứu thế Giê-xu là tế lễ chuộc tội từ trước khi sáng thế, và Ngài biết rằng sẽ có ngày Chúa cứu thế Giê-xu đến để giải quyết vấn đề đó, cho nên tất cả mọi hình thức thờ phượng của cựu ước đều hướng tới vấn đề này. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh về chiên con bị giết từ trước khi sáng thế. Đó là một kế hoạch bắt đầu trong cõi đời đời. Chính vì biết rằng Ngài sẽ làm điều này mà Đức Chúa Trời có thể bỏ qua tội lỗi trong suốt những thế kỷ đã trôi qua. Như vậy, câu trả lời được tìm thấy trên đồi Gô-gô-tha, đó là một phần thiết yếu của những gì được tuyên bố trên thập tự giá. Thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu, như sứ đồ Giăng nói trong thư tín thứ nhất chương 2, câu 2, là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Cả thế gian đặc biệt có nghĩa là ở đó, tội lỗi đã được giải quyết một lần đủ cả trên thập tự giá. Chính trên thập tự giá, tất cả những tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã bỏ qua, những tội lỗi mà Ngài đã bỏ qua cho Áp-gia-ham, Isaac và Gia-cốp, và tất cả những tín đồ trong thời gian trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian, đó là phương tiện được cung cấp để làm điều đó. Tội lỗi của họ được bao gồm trên đồi Gô-gô-tha. Chúa sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi cách công chính, và vì đã được thiết lập như vậy cách rõ ràng trong chương trình của Chúa, cho nên Chúa có thể nhịn nhục mà bỏ qua các tội trước kia. Và trong thời hiện tại, Chúa cần bày tỏ sự công bình của Chúa trong chỗ xưng công bình cho kẻ nào tin Đức Chúa Giê-xu trong câu, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là Chúa đã bày tỏ sự công bình của Ngài trong thời trước kia, bỏ qua các tội phạm của thời quá khứ, vì tất cả các tội đó có thể chỉ về tương lai, là ngày mà Chúa hy sinh trên thập tự giá. Ngày mà Chúa bị đóng đinh rõ ràng trong lịch sử, thì điều đó đưa ra căn bản công chính để Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề nhịn nhục, ban cho sự ăn năn, ban cho những người trong cựu ước có cơ hội để được tha thứ. Vì chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trên thập tự giá, còn trong thời hiện tại thì Chúa cũng bày tỏ ra sự công bình. Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là Chúa tỏ ra sự công bình khi Chúa xưng nghĩa cho những người có tội. Chúa bày tỏ sự công bình trong sự cứu rỗi. Vì thế, một lần nữa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự vinh hiển Chúa phải được giải quyết trong vấn đề tha tội. Và ngay cả trong vấn đề cho thời gian ăn năn, cho thời gian nhịn nhục, cũng là vấn đề giải quyết tại thập tự giá. Lẽ thật này cho chúng ta hiểu thêm vấn đề tội lỗi, hiểu thêm vấn đề công chính của Chúa. Cho nên vấn đề không chỉ đơn giản là tôi phạm tội mà không thấy chuyện gì xảy ra, nhưng thực sự đã xảy ra rồi. Vì với Chúa, cơ hội Chúa ban cho đó đã được giải quyết trên căn bản là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta là người tin Chúa, thì đây là sự tha thứ thật sự, sự xưng công bình thật sự được xảy ra trong thời hiện tại. Vâng, Phao-lô nói, và những tội lỗi đang được tha thứ giờ đây cũng được giải quyết ở đó, và mọi tội lỗi từng phạm phải cũng được giải quyết ở đó. Đó là điều đáng kinh ngạc về Chúa cứu thế của đồi Gô-gô-tha. Ngài đã chịu chết một lần đủ cả, bạn nhớ chứ? Đó là luận điểm quan trọng của thư tín Hebrew. Những của lễ khác đó, theo Kinh Thánh, phải được dâng lên từng ngày. Có một chuỗi các thầy tế lễ, và họ phải tiếp tục dâng những của lễ mới của họ. Nhưng Chúa Giê-xu đã dâng một của lễ chuộc tội, một lần và mãi mãi. Ngài đã giải quyết mọi tội lỗi ở đó. Không cần gì hơn nữa, không cần một của lễ mới. Nó đã được thực hiện một lần và mãi mãi. Đức Chúa Trời đã đặt tất cả chúng trên Ngài ở đó. Những tội lỗi mà bạn chưa phạm đã được giải quyết rồi. Tội lỗi mà bạn đã phạm trước đây. Tội lỗi đã phạm bây giờ. Mọi lúc, đây là sự xưng công bình của Đức Chúa Trời cho việc tha thứ bất cứ tội lỗi nào, bất cứ khi nào phạm phải cho những ai tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là những gì vị sứ đồ đang nói ở đây. Tất cả tội lỗi được tha thứ trên những cơ sở này. Và chỉ trên những cơ sở này mà thôi. Thập tự giá tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Hãy để tôi nói theo cách này. Thập tự giá của đồi Gô-gô-tha không chỉ tuyên bố rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời, thập tự giá làm điều đó. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Nếu nó chỉ tuyên bố điều đó, vị sứ đồ có thể đã kết thúc câu 25 bằng từ huyết, không cần thêm nữa. Nhưng ông không dừng lại ở đó. Ông tiếp tục trong câu 25 và thêm câu 26. Tại sao? Bởi vì thập tự giá không chỉ là lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Một cách khác mà tôi có thể nói về nó là thập tự giá không chỉ có nghĩa là ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng đó là điều mà sự dạy dỗ phổ biến nói với chúng ta. Nó nói rằng nan để với nhân loại là nó không biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nó không biết rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho mọi người. Ý nghĩa của thập giá là gì? Họ nói rằng chính Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta rằng Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Và vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy Chúa cứu thế chịu chết, nó nên làm tan vỡ tấm lòng chúng ta và đem chúng ta đến với điều đó. Thập giá theo họ chỉ hướng đến chúng ta. Nó thật sự nói với chúng ta. Nhưng nó có một mục đích to lớn hơn thế. Nó cũng làm điều khác nữa. Sự tha thứ của chúng ta chỉ là một điều. Có một điều gì đó vô cùng quan trọng hơn. Đó là đặc tính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, thập tự giá tiếp tục nói với tôi rằng đây là cách Đức Chúa Trời làm cho sự tha thứ có thể xảy ra. Tha thứ không phải là một điều dễ dàng đối với Đức Chúa Trời. Tôi nói với sự tôn kính, tại sao tha thứ không phải là một điều dễ dàng đối với Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời không chỉ là tình yêu, Đức Chúa Trời còn công bình và thánh khiết, Ngài là sự sáng. Trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ngài là sự công bình và công bình nhiều như Ngài là tình yêu thương. Tôi không đặt những thuộc tính này nghịch lại nhau. Tôi nói Đức Chúa Trời là tất cả những điều này với nhau, và bạn không được bỏ qua điều này hay điều kia. Vì vậy, thập tự giá không chỉ nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời tha thứ, nó nói với chúng ta rằng đó là cách Đức Chúa Trời làm cho sự tha thứ trở nên khả thi. Đó là cách mà chúng ta hiểu cách Đức Chúa Trời tha thứ. Thập tự giá là sự biện minh của Đức Chúa Trời. Thập tự giá là sự biện minh cho tính cách của Đức Chúa Trời. Thập tự giá không chỉ bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời một cách vinh hiển hơn bất cứ điều gì khác. Nó còn bày tỏ sự công bình của Ngài, sự thánh khiết của Ngài, và tất cả sự vinh hiển của những thuộc tính đời đời của Ngài. Tất cả chúng đều được nhìn thấy cùng nhau chiếu sáng ở đó. Nếu bạn không nhìn thấy tất cả những điều đó, bạn đã không nhìn thấy thập tự giá. Đó là lời tuyên bố vĩ đại vinh hiển và tuyệt vời này. Hãy chắc chắn rằng quan điểm của bạn, sự hiểu biết của bạn về thập tự giá, bao gồm toàn bộ sự hiểu biết đó. Hãy kiểm tra quan điểm của bạn về thập tự giá. Lời tuyên bố về việc tuyên bố sự công bình của Ngài đi vào suy nghĩ của bạn ở đâu? Có phải đó là điều mà bạn chỉ cần bỏ qua và nói, ồ, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Tất cả những gì tôi biết là Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài tha thứ. Nhưng bạn nên biết ý nghĩa của điều này. Đây là một phần thiết yếu của phúc âm vinh hiển. Trên đồi Gô-gô-tha, Đức Chúa Trời đang tạo ra một con đường cứu rỗi để bạn và tôi có thể được tha thứ. Nhưng Ngài phải làm điều đó theo một cách mà sẽ không xâm phạm đến tính cách của Ngài. Điều đó sẽ để lại sự nhất quán đời đời của Ngài vẫn tuyệt đối và không bị phá vỡ. Một khi bạn bắt đầu nhìn vào nó như vậy, bạn thấy rằng đây là điều kỳ diệu nhất, vinh hiển nhất, đáng kinh ngạc nhất trong vũ trụ và trong toàn bộ lịch sử. Đức Chúa Trời đang ở đó tuyên bố điều Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài đang đồng thời tuyên bố sự vĩ đại và vinh hiển đời đời của chính Ngài. Tuyên bố rằng Ngài là sự sáng và trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Một người đã nói, khi tôi quan sát thập tự giá kỳ diệu, nhưng bạn không thấy sự kỳ diệu của nó. cho đến khi bạn thật sự quan sát nó trong ánh sáng của lời Chúa. Đức Chúa Trời đang tuyên bố công khai một lần đủ cả sự công bình đời đời và tình yêu đời đời của Ngài. Trong thời hiện tại, sự công chính của Chúa cũng được giải quyết tại thập tự giá của Chúa Giê-xu. Và ở nơi sự công chính đó có một sự thay đổi rõ ràng, có một sự trao đổi được thực hiện, và Chúa được xưng công bình khi Chúa thực hiện sự trao đổi đó. Bởi đó, từ giây về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Chúa cứu thế, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Chúa cứu thế mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Chúa cứu thế, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông đang nói rằng, khi chúng ta liên hệ với Chúa, có những sự liên hệ trên căn bản ông gọi là trong xác thịt, nhưng đó không phải là căn bản thích nghi. Nhưng để đáp ứng với Chúa, thì phải trên căn bản của lẽ thật, vì phải có một sự đổi mới rõ ràng ở trong sự liên hệ với Chúa. Chúa thiết lập trên một căn bản mà có một sự trao đổi làm cho chúng ta có thể được hòa thuận lại với Chúa. Và ông nói rằng, vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Nghĩa là tại thập tự giá Chúa không chỉ đền tội cho chúng ta mà thôi, nhưng Chúa gánh tội cho chúng ta. Đức Chúa Trời lấy tội lỗi của chúng ta đặt lên Chúa cứu thế Giê-xu và lấy sự công chính của Chúa cứu thế Giê-xu để ban cho chúng ta. Nghĩa là có sự trao đổi qua lại, những gì ở trong chúng ta thì giao cho Chúa cứu thế Giê-xu, còn những gì của Chúa cứu thế Giê-xu thì được ban cho chúng ta, cho nên chúng ta được trở nên công bình. Nhưng làm sao Chúa có thể làm điều đó được? Làm sao người có tội lại trở nên công bình? Chúa làm được điều đó, người có tội trở nên công bình, vì có sự đoán phạt tội lỗi rồi. Vì vấn đề tội lỗi đã được đền tội, đã được giá trả, đã được thỏa mãn, Đức Chúa Trời đã lập nên căn bản công bình để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Cho nên Chúa giải quyết vấn đề trong cựu ước cũng trên căn bản của thập tự giá. Chúa giải quyết vấn đề xưng nghĩa cho những người tin Chúa Giê-xu từ khi thập tự giá xảy ra, thì cũng trên căn bản sự hy sinh của Chúa. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói thêm, khi chúng ta hiểu điều đó rồi, thì có một điều thay đổi hết sức là căn bản trong chúng ta. Đó là trọng tâm của sự cứu rỗi, trọng tâm của đời sống không còn là chính mình nữa, mà là Chúa. Và đây là sự thay đổi phải xảy ra, nếu không xảy ra thì chúng ta chỉ hiểu, chỉ biết mà thôi. Vì Chúa nói điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 21 đến câu 23 rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đầu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Nghĩa là sự trao đổi này chưa có, trọng tâm của sự cứu rỗi chưa xảy ra, và trọng tâm phải là sự thay thế mình ra khỏi chỗ trọng tâm, và đặt để Chúa trở lại trong chỗ chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Đó chính là Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, khi chúng ta hiểu vấn đề căn bản của đức tin là tất cả đều đến từ nơi Chúa, là vì Chúa, thì đời sống chúng ta mới có thể áp dụng là không còn gì ở trong mình để mà khoe nữa, không có căn bản nào về mình để mà khoe nữa, không có gì thuộc về mình để mà khoe nữa, vì tất cả là đều thuộc về Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong chủ đề này vào tuần sau với bài 8, Sự khoe khoang bị loại trừ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Lòng mến yêu Ngài thiết tha, lòng luôn vui mừng có Ngài. Khi Chúa đi cùng, tôi chẳng thiếu chi, Ngài hằng luôn ở bên. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Ôi, sao tôi yêu thiết tha Ngài mãi.
Có thiên đàng, có Ngài là có tất cả.